chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, việc chải răng hàng ngày bằng các loại thuốc đánh răng có chứa fluor và dùng chỉ nha khoa là việc cần thiết để có một hàm răng đẹp và nụ cười tươi. Tuy nhiên, chúng ta có biết rằng một chế độ ăn uống dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên đó chính là các thực phẩm giàu canxi như là sữa ít béo hay là sữa không béo, sữa chua, phô mát, sữa đậu nành, bổ sung canxi và đậu phụ, cá hồi đóng hộp, hạnh nhân và các loại rau lá màu xanh đậm giúp cho xương và răng cùng chắc khỏe. Thứ hai đó chính là phốt pho. Phốt pho có nhiều trong trứng cá, thịt nạc và các sản phẩm từ bơ sữa cũng rất có lợi cho răng miệng. Thứ ba đó chính là vitamin C. Vitamin C giúp cho các nú khỏe, do vậy chúng ta ăn nhiều loại rau, nhiều loại trái cây có vị chua, cà chua, hạt tiêu, bông cải xanh, khoai tây và rau bina để bổ sung vitamin C cho cơ thể. Việc ăn các bữa ăn phụ một cách hợp lý, thông minh cũng giúp cho việc giữ gìn răng miệng. Hãy hạn chế việc ăn vặt thường xuyên, do càng ăn nhiều, đặc biệt là ăn giữa các bữa chính, càng có nhiều axit tấn công vào bộ răng của chúng ta. Hãy lựa chọn các món ăn vặt một cách khôn ngoan, như là loại bỏ kẹo ngọt, cứng và dính. Thay vào đó là những sản phẩm giàu dinh dưỡng như là rau trộn salad, trái cây, sữa chua không đường, phô mát, sữa tươi. Nên nhớ rằng phải đánh răng sau khi ăn vặt để hạn chế sâu răng. Nếu không đánh răng, chúng ta có thể súc miệng bằng nước để loại bỏ các phân tử thức ăn còn bám trên răng. Đối với trẻ nhỏ thì sao? Hạn chế cho trẻ uống nước trái cây hoặc là uống sữa bằng bình có núm vú. Việc ngậm bình quá lâu sẽ khiến cho răng và các nú của trẻ luôn phải tiếp xúc với cả chất lỏng, có thể làm tăng nguy cơ sâu răng. Kính thưa quý vị, ăn nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng đa dạng, các nhóm thực phẩm sẽ hỗ trợ và làm tăng cường sức khỏe cho răng và nú. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng gồm có trái cây, rau xanh, bơ, sữa ít béo, ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu tối ưu cho răng miệng nói riêng cũng như là cho cơ thể của chúng ta nói chung.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bến sông, nơi chân thiên sứ hay lại vắng, nơi đây sông dường lưu ly rất trong, tuôn chảy tràn từ chốn thiên đàng. Ta nay nhóm nhớ bên sông này, thiên sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Ta nay chung vui với thánh nhân nơi này, bên bờ dòng sông lóe muôn màu. Nơi hai bên bờ sông rực rỡ người hạnh phúc chung niềm. Ta nay nhóm nhớ bên sông này, khi sông thật xin trao ra từ ngôi trời cao. Ta nay chung vui với thánh nhân nơi này, bên bờ dòng sông lóe muôn màu.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được hội ngộ cùng quý vị qua chương trình truyền thông đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị hôm nay chúng ta tìm hiểu là Ta sẽ lập hội thánh ta. Thưa quý vị, ông Matthew Fox đã kể lại câu chuyện về một vị linh mục chăm sóc sứ đạo tại Manhattan. Có một giai đoạn ông linh mục này bị tinh thần xuống dốc vì một lý do là số lượng giáo dân tham dự thánh lễ mỗi tuần càng giảm sút để nhiều hàng ghế trống ở trong nhà thờ. Sự kiện này khiến cho hai câu hỏi được nêu lên. Một là tại sao một số đông giáo dân lại vắng mặt trong nhà Chúa mỗi ngày đi lễ? Và thứ hai, có nên thực hiện quảng cáo để cứu vãn tình trạng này chăng? Vấn đề quảng cáo trên báo chí tại Manhattan lúc bấy giờ giá biểu rất là đắt, rất là cao. Cho nên có những hội thánh phải có quỹ đan để chi phí cho việc quảng bá về chương trình thờ phượng trong hội thánh mà không cần phải công bố về số chi phí đó cho giáo dân. Vị linh mục này nảy ra một sáng kiến để quảng cáo trên tờ New York thời báo như sau: xin được mời những đạo hữu đang cảm thấy bị tổn thương bởi Hội Thánh Cơ Đốc Giáo hãy đến vào tối thứ ba để chúng ta thảo luận cho những vấn đề nói trên. Sau khi đăng lời quảng cáo này ra thì họ chỉ ước mong rằng số người sẽ hưởng ứng tối đa là 30 người. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thật số người đã đến tham dự buổi tối hôm đó lên đến 450 người. Thật là quá sự tưởng tượng cho mọi người trong thời đó. Tuy nhiên điều đó cũng nói lên rằng đôi khi người ta cũng bị tổn thương trong hội thánh. Có lẽ chúng ta có nghe nói rằng hội thánh bị cáo buộc chỉ là một hàng ngũ từng hạ thủ gây nên thương vong tinh thần. Sự thật là đôi khi cái chuyện như vậy cũng đã xảy ra hội thánh này hoặc hội thánh khác. Nhưng chúng ta nên nhớ điều này: không có một động lực nào từ bên ngoài có thể đánh bại hội thánh. Vì hầu như sự tổn hại cho hội thánh nơi này hoặc nơi khác đều đến từ bên trong, giữa vòng những người trong hội thánh, giữa con người và con người, ở trong đại gia đình của hội thánh. Có thể nói là có những người làm những điều có ác cảm xảy ra. Tôi thú thật rằng chúng ta đôi khi cũng có sự ngớ ngẩn, và những sự ngớ ngẩn ấy đôi khi cũng có thể gây nên sự tổn thương cho nhau và cho hội thánh của Chúa. Lý do có điều đó là vì chúng ta chưa thật sự hiểu biết điều quan trọng của hội thánh là chương trình của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân thế. Chúng ta cần phải biết rõ chúng ta là địa vị như thế nào, chúng ta là ai trong hội thánh, và hội thánh là ý định của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải được biến đổi để hiệp thông trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã được Chúa gọi là sự sáng của thế gian và là muối của đất. Chúng ta là những người được gọi để sống một cuộc đời cho Chúa cứu thế trong thế gian này, vì chính Chúa Giêsu đã phó sự sống của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta là những đơn vị nhỏ trong hội thánh của Chúa cứu thế. Chúng ta hãy theo dõi sự ghi chép của Phúc Âm Tăng Ước Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 13 đến câu thứ 19 như sau: khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bàn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Baptist, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Jonah, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bàn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đất này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Một trong những lý do chính mà Chúa cứu thế vào đời là để thiết lập hội thánh của Ngài. Nếu tôi đặt câu hỏi tại sao Đức Chúa Giêsu vào đời, quý vị sẽ đáp rằng: để chết thay cho tội lỗi chúng ta, để bày tỏ Đức Chúa Trời cho loài người được nhận biết Ngài, hoặc là để dạy dỗ chúng ta đường lối sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, tất cả những điều đó đều đúng cả. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến những cái hành động đầu tiên sau khi Chúa chịu phép bắt em bởi Giăng Báp-tít, Rồi Ngài vào đồng vắng chịu sự cám dỗ. Rồi sau đó Chúa kêu gọi 12 môn đồ đầu tiên. Hay nói một cách khác là Ngài khởi sự một hội thánh. Và trong thời gian 3 năm rưỡi, Chúa đã huấn luyện các môn đồ để chuẩn bị cho các môn đồ một tư thế và trách nhiệm lãnh đạo hội thánh của Chúa sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại và Ngài từ giả thế gian để trở về thiên quốc. Ngay từ buổi ban đầu, Đức Chúa Giêsu đã dành phần lớn thời giờ trong mục vụ của Ngài để thiết lập một hội thánh. Một hội thánh, một cộng đồng, chứ không phải là thiết lập một nhà thờ, một tòa nhà, một cơ sở. Mặc dầu Ngài có thể xây cất một nhà thờ, bởi vì Ngài là một người thợ mộc. Đức Chúa Giêsu thiết lập hội thánh Ngài trên cơ sở căn bản nào? Chúng ta hãy đọc lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 18 như sau: Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đất này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ở đây Đức Chúa Giêsu đáp cùng Phi-e-rơ: Ngươi là Phi-e-rơ, có nghĩa là Petros, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, tức là Petra. Dầu cho ai diễn dịch cách nào đi nữa về đoạn câu này, điều chắc chắn là Phi-e-rơ đã được ca tụng khen ngợi. Nhưng đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài có một ngụ ý gì ở đây? Đá nói ở đây là chính mình Phi-e-rơ và sự tuyên xưng của ông về Đức Chúa Giêsu, cả hai không thể tách rời nhau được. Vì đá nói ở đây ám chỉ cho cả hai, nhưng trong sự cảm nhận rất là đặc biệt. Chính Phi-e-rơ là đá trong hai quan niệm như sau: Phi-e-rơ là môn đồ đầu tiên xác tín rằng Chúa là đấng cứu thế, con Đức Chúa Trời hàng sống. Đó là phần nữa của cái ý nghĩa về cái từ mà Chúa dùng nói với Phi-e-rơ. Và Đức Chúa Giêsu xác nhận sự tuyên xưng của Phi-e-rơ như thế nào? Hãy xem Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn thứ 16 câu thứ 17: Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là Cha ta ở trên trời vậy. Lời phán của Chúa đã ứng nghiệm, vì Phi-e-rơ đã trở nên người đầu tiên, đá đầu tiên nền tảng mà hội thánh và tất cả người khác, tức là đá sống đó, được xây dựng. Phi-e-rơ thứ đoạn 2 câu 5 có ghi chép rằng: Anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 20: Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta phối kiểm những câu kinh thánh đã được tuyên xưng mà tôi vừa đọc qua đó, thì chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ là người tiền phong và đặt để nền tảng của hội thánh. Ông là người lãnh đạo đầu tiên của hội thánh, đã mở cánh cửa cứu rỗi của Chúa qua hội thánh của Ngài cho cả hai người Do Thái và người ngoại, như trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 40, và như lời phán của Đức Chúa Giêsu cho Phi-e-rơ: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Theo như lời phán của Chúa Giêsu ở đây, không có một nghi vấn nào cả rằng hội thánh được thiết lập bởi Chúa Giêsu, và trên nền tảng của hội thánh là Chúa Giêsu. Ta sẽ lập, tức là ai? Là Đức Chúa Giêsu lập. Lập cái gì? Lập hội thánh. Hội thánh nào? Hội thánh của ai? Chúa phán hội thánh ta. Rồi thứ ba là các cửa âm phủ chẳng thắng được. Chúng ta hãy đọc ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 4 đến câu 6 để chúng ta có thể hiểu thêm trong cái lời phán của Chúa ở đây: Cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là cả bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sao rốt. Anh em vui mừng vì điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn rầu ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hai hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có một vị mục sư trẻ tuổi được hỏi như thế này: hội thánh của mục sư có mạnh mẽ chăng? Vị mục sư trẻ tuổi đáp: hội thánh của chúng tôi mạnh mẽ lắm. Rồi người ta mới hỏi mục sư trẻ tuổi rằng: mục sư có bao nhiêu tín hữu? Mục sư trẻ tuổi đáp: chúng tôi có 30. Người mà hỏi mục sư trẻ tuổi đó bằng nói: có 30 sao? Chắc họ là những người giàu có lắm phải không? Vị mục sư đáp: không, hầu hết trong họ đều là nghèo. Rồi người đó mới hỏi rằng: sao mục sư nói rằng hội thánh mạnh mẽ được? Bởi vì họ đều là những người nghèo. Mục sư trả lời rất có ý nghĩa như sau. Ông nói: bởi vì họ là những người ngay thật, đứng đắn, tận hiến, bình thản, yêu thương nhau, chia sẻ gánh nặng cho nhau, làm theo lời phán dạy của Chúa trong mọi sự, và chuyên cần cầu nguyện, cũng như hiệp thông một tinh thần để hầu việc Chúa. Đó là một hội thánh mạnh mẽ. Dầu có 30 tín hữu hay là 300 tín hữu cũng vậy thôi. Thưa quý vị và các bạn, Cơ Đốc giáo và chức năng của hội thánh, lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 19: ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Từ chìa khóa ở đây không phải là chìa khóa hội thánh, mà là chìa khóa nước trời vào nước thiên đàng. Phi-e-rơ là người đầu tiên giảng phúc âm để mở cửa cứu rỗi cho dân Israel trong lễ ngũ tuần, và cho người ngoại đạo tại nhà cọt nay, Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 3 đến câu 4-18. Và ở đây Phi-e-rơ không khẳng định quyền năng hay thế lực truyền giảng phúc âm và mở cửa cho người ngoại. Ta hãy nghe lời Phi-e-rơ đã tận tình trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 7 đến câu thứ 11. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ, cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại dân, vì đã lấy đức tin khiến cho làm họ tinh sạch. Vậy bây giờ cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gắn cho môn đồ một cách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Như vậy thì các tôi tớ Chúa từng ban phát phúc âm là chìa khóa để vào nước thiên đàng, và mỗi kẻ tin có trách nhiệm sử dụng chìa khóa đó. Kẻ chẳng tin từ chối phúc âm thì phúc âm sẽ từ chối họ. Chúng ta hãy nghe lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 10 câu 11 đến câu thứ 14 như sau: các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp trước, không nghe lời các ngươi, thì ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính trên các ngươi. Chúng ta hãy suy nghiệm sự lạ lùng mà một tín hữu đơn sơ nhất trong hội thánh của Chúa có quyền hạn và chức năng để mở cửa kho tàng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học làm môn đệ nước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà kia lấy ra khỏi kho tàng mình những bảo vật mới lẫn cũ. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 52. Chức năng của hội thánh là công bố cho thế gian biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn cội của sự sống và sự sáng, nguồn cội của tình yêu thương. Và công việc của hội thánh đấng cứu thế là trao ban sứ mệnh cứu rỗi của Chúa cứu thế cho thế nhân. Một giáo sĩ sau khi phục vụ nhiều năm tại Tăng Đề Ly trở về quê, bạn của ông hỏi: anh John ơi, nói cho chúng tôi biết anh đã tìm được gì tại nơi anh làm việc ở Tăng Đề Ly. John trả lời: tìm hả? Tôi tìm thấy tuyệt vọng hơn là nếu tôi được sai đến một cánh rừng đầy dãy cọp. Người ta ở đó mất hết cả danh dự và thanh thế. Họ dường như trống rỗng về cảm giác đạo đức. Họ còn tệ hơn thú vật nữa. Nếu một bà mẹ mà bồng ẵm con của bà và đứa bé khóc, thì bà ta sẽ luyện đứa bé và để cho nó chết. Nếu một người thấy cha của anh ta bị gãy chân, thì anh ta sẽ bỏ người cha ra đường cho đến chết. Họ không bao giờ có tình trắc ẩn, cảm thương. Họ không biết ý nghĩa của nó là gì. Rồi ông làm gì cho những người như vậy? Bạn của ông hỏi: anh có truyền giảng cho họ không? John trả lời: giảng hả? Không, tôi đã sống. Sống hả? Ông đã sống cách nào? Khi tôi thấy một em bé khóc, tôi bồng nó và dỗ nó. Khi tôi thấy người nào bị gãy chân, tôi băng bó ràng rịt lại. Khi tôi thấy người ta đau buồn, thì tôi thương xót họ, an ủi họ, vỗ về họ. Tôi chăm sóc họ, tôi sống cách đó. Và những người đó đến với tôi và hỏi rằng: điều ông làm đó có nghĩa gì? Tại sao ông làm những điều như vậy? Và như vậy tôi có cơ hội để rao giảng phúc âm cho họ. Bạn của ông hỏi rằng: như vậy ông có thành công không? Ông trả lời: tôi đã để lại cho họ một hội thánh của Đấng Christ. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.